This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, nhạc phẩm này đã mở đầu cho chương trình Trồng Tỉa với ông Trần Khánh Liễm. Và chương trình này đến với quý vị ngày hôm nay trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Xin kính chào bác Liễm ạ. Xin mời bác lên chiến ta lên tiếng chào thính giả hai miền.
Dạ, chào cô Kim Thoa, chào quý thính giả ở Houston và Dallas. Hôm nay cũng còn đang nằm trong cái tuần lễ chúng ta chúc mừng nhau Happy Easter như lúc nãy cô Kim Thoa vừa nói. Đúng thế, tôi đến Seattle ngày thứ tư và ngày thứ bảy thì tôi có được đi xem một cái vườn hoa tulip rất là đẹp của cái dòng họ của ông William Rosen ở cái nơi kêu là Skagit Valley. Và đủ các thứ loại hoa rất là đẹp. Buổi chiều thì lại mưa tầm tã. Tôi trở về Seattle để đi dự lễ Chúa sống lại. Lúc đó người ta có vẻ hơi ngại bởi vì trời mưa. Nhưng mà đến cái giờ 8 giờ 30 đó, thì trời tự nhiên hết mưa. Và ở cuối nhà thờ bắt đầu thắp đuốc và thắp củi. Để từ cái củi đó, vì linh mục châm ngọn nến, người ta kêu là nến phục sinh, tượng trưng cho ánh sáng của Chúa Kitô. Và ánh sáng này đã đưa chúng ta ra khỏi sự tối tăm, ra khỏi những sự buồn nản và ra khỏi cái chết của tâm hồn của chúng ta, của những sự đau khổ. Lúc đó tôi mới tự nghĩ ra rằng mình cũng nên cầu nguyện một chút cho quê hương Việt Nam yêu dấu vì đang nằm trong bóng tối của tội ác của Cộng sản. Và chúng ta lúc nào cũng cầu xin Thượng Đế để ban cho chúng ta một ánh sáng phục sinh để quê hương được trở lại thanh bình và dân gian được sống hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhân cái dịp này để cầu chúc cho quý vị và quý đài có được một cái ánh sáng tốt đẹp của Thiên Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta sống trong vui tươi hạnh phúc và ngày nào chúng ta cũng khởi đầu một ngày rất tốt đẹp. Đó là cái lời chúc đầu tiên tôi gửi tới quý vị nhân dịp lễ phục sinh.
Dạ vâng.
Hôm nay tôi có đi. Dạ vâng.
Vâng, xin cảm ơn bác Liễm rất là nhiều. Dù nghĩa là đã đi xa nhưng mà vẫn dành thì giờ để hội thoại với quý thính giả về chương trình Trồng Tỉa này, và đặc biệt là vào cái mùa xuân này cũng là ngay trong mùa lễ phục sinh, với những cái tâm tình mà bác chia sẻ rất là ý nghĩa, và đặc biệt khi mà mùa xuân tràn trề sức sống cũng là mùa phục sinh Chúa sống lại để mà mang lại một cái làn gió mới, sức sống mới của mùa xuân tràn trề, nhất là trong cái ý nghĩa về tâm linh như bác nói là khởi dậy từ những buồn nản những của sự chết để mà có một làn gió mới khi mà sự sống bừng tỉnh dậy như là qua mùa đông thì đến mùa xuân mọi sự đâm chồi nảy lộc phải không ạ? Mời bác Liễm tiếp tục ạ.
Dạ vâng, đúng thế cô ạ. Sáng nay thì tôi có dịp để đi bộ một tiếng đồng hồ ở xung quanh cái lối xóm mà tôi ở đó. Hiện bây giờ tôi đang ở một cái thành phố gần Seattle, nó kêu là Bellevue. Bellevue là do tiếng Pháp, tức là một cảnh đẹp. Tôi nghĩ ý nghĩa là như vậy. Mà tôi đi thì tôi thấy có nhiều chuyện rất là đẹp. Tại vì tôi mới nghĩ thế này, những ai mà về hưu đó, mà thích sống một cái cuộc sống mà tươi đẹp, có đầy đủ những cái chuyện mà mình cần thiết cả về xã hội, cả về sức khỏe, cả về khí hậu, cây cối, thì chúng ta phải xét tôi là một những cái chỗ tốt đẹp và chúng ta nên nghĩ tới. Riêng tôi thì tôi thấy là tôi về hưu lâu quá rồi, thành ra bám chặt với hút sân cho tôi không có thể bỏ cái nơi này mà ra đi. Buổi sáng nay thì tôi thấy hoa nở rất là nhiều ở trên này, hoa tulip đặc biệt rất là đẹp, đủ mọi màu. Rồi tôi thấy những cây hoa đỗ quyên và dòng họ của đỗ quyên có những cây rất là lớn, nó tiếp tục nở từ nay cho đến tháng 9, tháng 10. Đó là một cái cảnh tuyệt đẹp. Rồi có những cây cao, chẳng hạn như cây dogwood. Tôi cũng đi qua những cái khu nhà mà tôi thấy có một số các bạn Việt Nam đang sửa chữa những cái căn nhà đó, và họ đang xếp rất nhiều đá, và đá là một trong những cái tượng hình rất đẹp cho người Việt Nam. Chẳng hạn nếu chúng ta xếp đá với không bao giờ xếp đá một cái hòn đá, mà chúng ta phải có một cái hòn đá lớn và hòn đá nhỏ, người ta gọi là phu thê, hay là thêm một hòn đá nhỏ đó để tượng trưng cho gia đình, cha mẹ con, và có thể là ba cái hòn đá gần bằng nhau để chúng ta tượng trưng cho một sức mạnh hợp đồng, hợp quần, người ta coi kêu là ba hòn chụm lại lên hòn núi cao. Tất cả những cái đó là cái kỹ thuật về nền xếp đá. Thì thưa quý vị, đây là một cái cảnh rất đẹp mà tôi cảm thấy thú vị. Trời đã ban cho mình được ngắm những cây hoa anh đào rất là đẹp, và dòng họ của cây anh đào, tức là họ Mai Mật ở trên này, tuyệt vời. Seattle là một chỗ cho những người có giàu tình cảm tha thiết, có những người hay mùi lòng, bởi vì mà trên Seattle mưa nhiều lắm. Tôi ở đây trong 2 tuần mà chỉ có một ngày trời nắng thôi, còn tất cả ngày nào cũng là mưa cả. Thì hôm nay tôi chỉ nói sơ một chút để quý vị thấy phong cảnh đẹp ở trên này tôi, nhất là những người yêu hoa, yêu cây, yêu phong cảnh. Và để dành chỉ giờ cho quý vị gọi vào để chúng ta thảo luận với nhau, và mong rằng tất cả quý vị có những kinh nghiệm về trồng cây đó thì cũng nên phát biểu ý kiến để chúng ta cùng đóng góp với nhau và xây dựng cho tất cả mọi người có được cái hạnh phúc yêu cây cỏ trong vườn của mình.
Dạ vâng. Cảm ơn Trần Khánh Liệm đã chia sẻ những cái cảnh đẹp ở bên Seattle. Seattle nổi tiếng là cái xứ Evergreen, tức là cái xứ mà mưa nhiều đến cái độ mà quanh năm mình có thể mường tượng ra, bởi vì mưa như thế thành là cây cỏ xanh rì. Nhưng mà ở đó là bởi vì nhiều cây thông nó phải không ạ? Nhưng mà khi mà bác Liễm nói mùa xuân với những cái hoa nở, hoa đỗ quyên, thì chúng tôi đánh ngay vào để xem tiếng Mỹ là cái chi, nó thuộc dòng họ Azalea, tức là nó đi theo bụi đấy phải không ạ? Từng bụi, những cái bụi mà mình tỉa cho nó vuông vắn hoặc là theo ý của mình á, thì khi mà nó nở rộ thì nó đẹp vô cùng và hầu như không có lá phải không thưa bác, mà chỉ thấy hoa phải không ạ?
Vâng, đúng thế cô. Ở trên này cũng có một cái loại thông rất là nhỏ đó, nó giống như cái cây hắc tùng, nó kêu là black pie đó, nhưng mà nó có một cái tiếng kêu là mugo rất là nhỏ. Cây mugo có thể cấy ở trước nhà làm hàng rào đẹp, nhưng mà cũng có những người họ phí lưỡng, họ tỉa tất cả những cành và chỉ để một chùm ở trên đó là những cái lá mà tôi thấy trông rất là tuyệt vời. Tôi ưa cái cây này, và cách đây hơn 1 năm tôi đã lên để thăm con gái của tôi, và tôi đã làm một cái chậu bonsai cái cây mugo này. Thế thì tôi thấy cái cây này mà cho vào chậu rất là khó, bởi vì cái đây 6-7 năm tôi có mua một cái cây ở Oklahoma 59 đồng cho vào chậu bonsai, thì cho người con rể của tôi rất là đẹp, nhưng mà chỉ sống được có nửa năm thì chết. Rồi tôi xin ở bây giờ tôi xem internet thì có một cái ông master bonsai, ông cũng mua một chậu bonsai từ cái cây mugo cho vào chậu mà chỉ nửa năm là ông bảo nó chết rồi. Nhưng mà cái chậu này tôi cấy cách đây một năm rưỡi rồi, nó vẫn còn tươi tốt và trong vòng 1-2 tuần nữa thì nó sẽ đâm những cái đọt rất là đẹp. Đó là cái thú vị mà chơi kiểng. Nhưng mà ở đây người ta trồng mugo rất nhiều chung quanh nhà đó để làm kiểng, và trời đã cho cái xứ sở này có rất nhiều những loại tùng rất đẹp. Sáng nay tôi đi qua trông thấy mấy cây hắc tùng đẹp lắm. Rồi có những cái cây cây redwood của Kim Toa, cái cây đó cao vời vợi rất là đẹp mà vững chãi. Đó là một những cái biểu tượng của Washington State. Washington State là nơi sản xuất nhiều nhất về gỗ trong nước Mỹ.
Dạ vâng.
Cái đặc biệt.
Vâng, cảm ơn anh Bác Liễm nhiều. 713-664-8002 là số điện thoại. Mời quý vị gọi vào để mà đặt những câu hỏi liên quan đến trồng tỉa cây cảnh hoa lá với ông Trần Khánh Liễm, 713-664-8002. Và xin được mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, hello. Dạ. Chào thưa cô.
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, cháu tên Hùng à.
Vâng, anh Hùng hôm nay có câu
hỏi. Dạ, cháu hỏi Bác Liễm là cháu mua cái dừa hồi Home Depot mà cháu mới về 3 ngày mà cháu thấy lá nó vàng hết, là nó có chết không thưa bác? Rồi cháu phải làm cách sao ạ?
Dạ, anh Hùng nói anh mua cái gì ạ?
Dạ, cái dừa mà cái farm ngoài Home Depot người ta bán cái cây. Dạ vâng, dạ vâng thưa bác, dạ vâng.
Mà anh mua cái đã cấy chưa?
Dạ chưa, mua về nó còn xanh tươi lắm, mà cháu trồng được 3 ngày, 4 ngày rồi mà cháu thấy lá rồi gì nó vàng hết, là nó bị gì rồi thưa bác?
Anh trồng xuống đất rồi sao anh?
Dạ vâng thưa bác, dạ cháu trồng xuống rồi.
Cái vấn đề là như thế này, khi mà mình trồng một cái cây đó, nói chung đấy nhá, một cái cây
dạ vâng.
Thì mình thường thì mình lấy cái đất mình đào lên trộn 50% cái đó với một cái loại soi tốt đó, mình trộn với nhau, pha lẫn với nhau. Sau này khi mà anh đặt cái cây xuống đó, trước khi đặt cây xuống thì đổ cái đất khoảng độ 3-4 inch đó, trước khi đặt cái cây xuống. Khi đặt cây xuống rồi đó thì anh cho cái soi mà mình vừa mới trộn á, mình cho
dạ
xuống đó một nửa cái gốc cây, xong rồi lấy chân đạp rất là chắc, đừng bao giờ để một cái lỗ hở, bởi vì cái lỗ hở đó nó có không khí và nó sẽ giết cây. Anh trần rất là chắc, sau đó thì anh tưới nước mà, trước đẫm nước, xong rồi bắt đầu đổ tiếp cái đất còn lại cho đến khi mà nó ngang với cái mặt đất đó.
Đó. Dạ vâng.
Rồi anh lại tưới rất chắc như vậy, đừng bao giờ để một cái lỗ hổng nào nó chứa khí ở trong đó, tại vì cái đó không có tốt cho cây.
Dạ, thưa bác cho anh hỏi là...
Anh cho tôi nói xong, sau khi
dạ vâng.
Đất lên mà anh dặn kỹ rồi đó, anh lại tưới
dạ vâng.
nữa.
Okay.
Là cái cây nó stable. Rồi sau đó ở trên chốc anh cho một lớp bùn cây đó. Và nếu cái cây palm đó nó lớn đó, thì anh nên cột cho nó. Anh nên đóng cột dây cho nó để khi mà gió lay đó. Tại vì khi gió lay thì cái gốc cây nó lỏng ra và nó sẽ làm chết cây. Đó là
dạ
ba cái điều căn bản đối với bất cứ cái cây nào khi chúng ta đặt xuống đất nhé.
Dạ vâng.
Bây giờ nó bị vàng như vậy đó. Thì tôi đề nghị với anh như thế này. Có hai cách. Một là anh mua cái loại, nó có một ca lông đó, nó kêu là root stimulator. Anh mua về xong anh pha với nước theo cái instruction nó viết ở ngoài cái lọ đó. Anh
dạ vâng.
Instruction, anh đổ xuống đó. Rồi cái đó, nó làm cho cây đó wake up. Hoặc
dạ vâng,
là anh
dạ.
tìm một cái loại phân nước đó, nếu tôi không lầm thì nó là một cái loại nó kêu là moon fertilizer. Nếu anh đi trên cái đường highway 6 mà đi sang Sugarland đó, nó
dạ
có
vâng.
một cái nursery mới nó kêu là Texas Tree Nursery rất là lớn, và nó bán những cái loại phân đặc biệt nước để tưới cho những cây palm.
Yeah.
Cái này là sản phẩm của một cái nước suy ở bên Arizona nó đưa sang bên này.
Dạ yeah, vâng.
Anh,
yeah,
anh,
vâng.
Anh đến đó anh sẽ tìm được những cái mà anh cần cho cái cây của anh nhé.
Dạ yeah, vâng. Cháu cảm ơn bác. Dạ cháu cảm ơn cô. Dạ vâng. Dạ vâng.
Dạ vâng. Xin mời người khác ạ.
Dạ thưa, chào quý vị, tôi tên Duy. Hôm trước có người hỏi về cây bạch quả đó, thì tuần rồi tôi đi khắp cái ba cái nước xứ Việt Nam ở như quanh vùng này thì tôi thấy ở các nước xứ Việt Nam rất nhiều cây bạch quả. Quý vị nào muốn mua thì tới đó mà mua, chứ
ông,
không phải đi nước xứ Mỹ.
Ông có thể cho cái tên cái nước xứ để cho anh em tìm nó dễ hơn không?
Dạ thưa, ở đây chỉ có ba cái nước xứ Việt Nam là cái Joseph nước xứ ở Vietland và cái GIN nước xứ, một cái ở Elite và một cái ở trên gần nhà thờ La Vang.
Dạ vâng, cảm ơn ông nhiều.
Dạ, vậy là rất là cái điều rất là may mắn, bởi vì có rất nhiều người đang mong cái cây bạch quả đó, tại vì cái cây bạch quả khi quý vị trồng đó thì những năm sau nó ra lá, rồi theo kinh nghiệm của những người ở Washington DC, người ta đi bộ đó, người ta thấy cái cây bạch quả, người ta bứt 5-6 lá, ta lau khô, người ta nhai luôn, thì các cụ cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu và máu nó thông rất đều. Đó là một cái ích lợi mà nếu chúng ta tân thì ở trong internet thì ta nói là từ Oklahoma xuống tới Houston rất là khó cấy, nhưng mà tôi thấy là ở Dallas có một người bạn của tôi, người ta trồng một cây tôi tặng người ta đó cách đây 17 năm, thì bây giờ nó rất là lớn và khi nó đổi màu thì người ta xin vào để chụp ảnh. Và ở Oklahoma tôi có tặng một cái ông thông gia của tôi một cây 5 gallon, ông ấy cấy bây giờ lớn lắm, nó bằng cái cổ chân đó. Cây lớn như vậy. Rồi ở Houston thì tôi không thấy gì trở ngại, tại vì tôi có trồng được mấy cây ở trong vườn đó, bây giờ nó cũng lớn khoảng 14-15 feet, lá của nó rất là nhiều. Mà cái cây bạch quả nó có một cái lạ như này, một cái đọt nó ra một cái lá nha, nó ra một cái đọt này ra một lúc 6-7 lá, cho nó nhiều lá lắm. Thì tôi nói qua với quý vị như vậy, nếu quý vị đi nursery ở St. Joseph hay là GN nursery mà quý vị mua cây bạch quả thì xin quý vị rất cẩn thận trồng, giống như tôi vừa nói chuyện với anh Hùng trồng cái cây palm đó, là trồng làm sao để cho cây đó nó chắc, lấy chân dần nó xuống, không để một cái lỗ hở nào còn không khí, rồi sau đó tưới nước và cứ như vậy làm mấy đợt như thế để cây nó vững chãi. Và xin nhớ cột cái dây cho nó, cột 3 đường dây hay là đóng một cái cọc thật chứng cột nó vào, tại vì khi gió nó lay thì nó đứt rễ và nó sẽ chết nhé. Cảm ơn ông bạn rất nhiều cho chúng tôi biết được tin tức như vậy.
Dạ vâng, xin được mời người khác ạ.
Hello, chào chị, chào bác Nguyễn Lén.
Dạ vâng.
Cháu muốn hỏi là cháu có ương mấy cây bưởi á bác.
Dạ
cháu ương bằng hột nhưng mà giờ nó lên cao rồi. Cháu muốn trồng dưới đất thì trồng sao bác?
Tôi thấy thế này, cái cây đó thì cứ trồng dưới đất như thường như tôi vừa nói đó, nhưng mà cái cây mà trồng ở hột thì nó cũng phải là 7-9 năm nó mới có trái đó, thì khi mà trồng xong rồi đó thì xin nhớ là để khoảng độ 1 tháng cho cây nó tươi tỉnh nhá. Bây giờ mình phải bón phân cho nó, thì tôi thấy ở ngoài các nursery nó có bán những cái phân để mà bón chanh cam đó. Xin chị cứ mua cái đó mà bón thì nó sẽ có trái, tại vì tôi cũng đã có được đến 2 cây bưởi nhà người ta cho tôi, thì tôi cứ để như vậy sẽ chả thấy ra trái, nhưng mà bón phân tầm đầu tiên đến năm thứ hai bắt đầu có trái liền.
Ủa, cái phân nó như phân như thế nào bác?
Cái phân ví dụ như bây giờ mình ra xanh ra dép nó suy thì người ta sẽ chỉ cho mình cái phân nào hỏi, tại vì mấy cô ở đó cô ấy rất là cặn kẽ về phân. Mà nếu quý vị đi Home Depot thì nó có loại phân organic đó, nó để cái trái chanh cam với trái avocado đó. Thì mua cái đó về bón cho nó nhé. Nhưng mà nhớ là thế này, bón xa xa cái gốc nó một chút nhé, và tưới phân cho nó nhé. Và nếu không thì mình có thể mua cái phân cọc mà nó cũng để cái trái chanh, trái cam, trái avocado đó để đóng cho nó, đóng chung quanh gốc, nhưng mà cách gốc khoảng độ 6-7 inch nhé. Chúc chị may mắn nha.
Chào bác.
Dạ vâng, xin mời quý vị khác ạ.
Chào bác, chào chị. Em có cái câu hỏi là với bác Nguyễn là trường hợp cháu có một cái cây cắt mà cháu trồng 2 năm rồi, sau nó có quả và cái lá nó quăng, xong rồi nó làm như là có bị sâu, rồi cháu xịt nước, cháu xịt thuốc nhưng mà nó vẫn không ra quả. Bây giờ cháu phải làm sao để cháu ra quả? Mà nó ra quả một lần, mới mua về thì có ra quả một lần rồi.
Vâng, bây giờ thế này là là bây giờ thì cái cây tắc là nó ra trái quanh năm, thành ra bây giờ chỉ cứ lấy cái phần mà bón cho chanh cam với avocado đó tưới cho nó, xong rồi cách một tháng đó, chỉ tưới cái phân cá cho nó nhé, cái gọi là fish fertilizer đó. Đó.
Yeah.
Hoặc là chỉ có thể tưới cho nó bằng cái phân nó kêu là super dry mà tôi nói rất nhiều lần trên đài đó. Một cái lọ của nó 4 ao thì có 8-9 đồng đó. Là mua cái đó và khi mình tưới thì mình phải theo cái instruction cho nó. Và một cái lọ đó mình có thể dùng cả năm được. Cái đó nó có hormone và vitamin để nó thúc cho cây phát triển đó.
Bác nói lại là cái ship gì bác? Bác nói lại cháu chưa biết cái loại đấy ạ. Nó tên là gì ạ?
Cái super nha, super là super nha, S-U-P-E-R nha, super thrive, T-H-R-I-V-E.
Dạ, còn câu hỏi thứ hai của cháu nữa là cái trồng cây cái hoa thủy tiên á, mà sao nó không có ra hoa nhiều, nó chỉ có khi nó không ra nữa, chắc phải làm sao để cho nó ra hoa nhiều ạ?
Cái thủy tiên thì tôi xin nói với cô như thế này, ở đây có một cái ông thầy dạy về cái hoa thủy tiên. Bây giờ tôi ở xa thì tôi không có cái quyển sách đó, còn hình như cái ông đó là Lê Văn Phúc thì phải, tôi không nhớ rõ. Nếu mà tôi nói sai xin quý vị thứ lỗi cho, nhưng mà ở đây có một vị đã viết một cái quyển sách để mà trồng hoa thủy tiên đó. Thì cô thử hỏi bên Phương My xem người ta có cái đó không, và nếu không thì tôi nghĩ là không biết cô Kim Xoa có biết cái vị mà đã từng dạy rất nhiều người để mà tỉa hoa thủy tiên ở Houston không nhỉ?
Dạ vâng, bây giờ thì Kim Na không nhớ nổi, thưa bác Liễm.
Dạ vâng, thì tôi khách lần sau nhé. Lần sau tôi sẽ trả lời vấn đề đó chứ. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn bác.
Dạ vâng, 713-664-8002 là số điện thoại. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì liên quan đến trồng tỉa với ông Trần Khánh Liễm, xin gọi vào và mời quý vị khác trên đường dây.
Chào bác. Cháu xin mai cháu xin hỏi thăm bác là hạt kiểm bác không đỏ nói cái hạt chia là trạng nó ra làm sao bác?
Ok, thì tôi nói về hạt chia nhé. Tại vì tôi trong cái quyển sách Nguồn Sống Thiên Nhiên mà tôi mới xuất bản đó, thì tôi có viết một cái bài về cái hạt chia.
Vâng, xin chị tắt radio để tránh tiếng vang ạ.
Thì cái hạt chia là một cái hạt nhỏ giống như cái hạt é đó. Tức là khi mình bỏ vào nước nó cũng nở ra giống như hạt é. Nhưng mà tôi không thấy người ta nói nhiều về hạt é. Nhưng mà hạt chia thì bây giờ nó rất là nổi danh. Cách đây 6 tháng mà tôi nói chuyện trên đài về hạt chia đó, thì chúng tôi đi tìm hạt chia rất là khó. Nhưng mà bây giờ đó, thì mình có thể tìm cái hạt chia everywhere. Đi vào Randall, đi vào... bất cứ một cái tiệm supermarket nào người ta cũng bán hạt chia. Điều đó có nghĩa rằng có rất nhiều khách hàng người ta đòi hỏi dùng cái hạt đó. Và cái hạt chia thì nó có một cái kết quả rất là tốt, là vì thế này. Nếu buổi sáng quý vị lấy khoảng độ 2/3 là một cái muỗng cà phê đó, cho vào khoảng độ 4-5 ounce nước, thì quý vị để được 15 phút thì nó nở ra giống như hạt é. Quý vị dùng cái đó thì việc đầu tiên nó nói là chúng mình có sức lực để mà làm việc cả ngày, rất là khỏe. Tại sao tôi lại nói như vậy? Là vì thế này, người ta nghiên cứu đó, người ta biết cái tên của cái người thiểu số bên Mỹ Tây Cơ kêu là cái bộ lại lạc Alstead đó, thì nó đã khi mà trước khi mà nó đi đánh giặc đó, cho những người thanh niên đi đánh giặc với các bộ lạc khác, để nó cho người ta uống một hay là hai muỗng hạt chia đó, thì cái người đó họ có sức để mà chiến đấu trong 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà xin quý vị là cái hạt chia đó, nếu quý vị không hòa vào nước mà uống ngay thì nó sẽ hút cái nước ở trong bao tử, cái điều đó không có tốt, cho nên chúng ta phải hòa vào nước. Cái thứ hai là chúng ta nên uống vừa phải, và tất cả những dược thảo là mình phải theo dõi cơ thể của mình. Nhiều khi có những người không có chịu cái đó thì nó làm cho mình táo bón hay là ăn nhiều quá. Thì tôi nói sơ qua như vậy tại vì nó rất là dài đó nhé. Nói qua để chỉ biết cái vấn đề như vậy.
Dạ vâng, xin được mời người khác.
Chào bác Trần Khánh Liễm ạ.
Dạ vâng.
Bác cháu tên Lisa đó ạ.
Thưa bác, dạ, cái ông cụ mà dạy về Hoa Thí Tiên đó bác là ông cụ Điền á.
À, cụ Điền, vâng, vâng, đúng thế.
À, vâng. À. Với lại cái hồ chia đó bác, thấy ở trong mấy cái chợ Việt Nam có bán đó bác, là ở tiệm thuốc Bắc hay gì Bồ Lè có bán đó bác.
Dạ vâng, bây giờ là tất cả bất cứ chỗ nào là quý đồng hương đi tìm đều có thể thấy một cách rất là dễ dàng. Và đối với những người đi đi tiểu đường thì cái hạt chia rất tốt, bởi vì nó có sức mà giữ được cái lượng đường đó rất lâu trong cái body của mình, và nó phân phối đều trong cái những cái mạch máu của mình đó, nó đưa những cái thức ăn đến những cái li ti huyết quản của mình, và cái điều đó rất lợi ích cho những người bị tiểu đường. Thì tôi có được một số các quý vị sau khi đọc cái quyển sách của tôi thì cho biết kết quả rất là khả quan, và chính tôi cũng dùng cái đó nữa. Đây là cái điều mà người Mỹ ta rất chú trọng, bởi vì có những người chuyên môn viết về cái hạt chia đó, người ta đã promote cho dân chúng Mỹ biết và những người Âu Châu biết về cái hạt chia này.
Cháu chào bác, chào chị Kim Thoa.
Dạ vâng ạ, cảm ơn chị nhiều ạ. Xin mời người khác.
Cháu cô Lisa.
Hello.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ thưa tôi tên Hải ạ. Dạ thưa cho tôi hỏi ông Liễm là cái cách trồng hoa hồng làm sao để cho hoa hồng nó tốt, với lại tôi xin hỏi thêm là cái cây hoa hồng màu vàng tại sao nó khó trồng và phải trồng bằng cách nào, xin ông chỉ dẫn cho. Cảm ơn ông.
Chào bà Hải. Thì hoa hồng có rất nhiều những cái phương thức để mà trồng đó. Việc đầu tiên là chúng ta phải để ý vấn đề là chọn cái loại hoa hồng mà thường thì chúng ta nên cấy trong cái đầu mùa xuân. Theo tôi nghĩ nếu mà bà có các cháu đó nó vào internet đó, thì bà nên tìm một cái loại hoa hồng ở cái tỉnh nó kêu là Tyler đó, tức là gần Dallas đó, là cái chỗ mà trước kia đó nó sản xuất rất nhiều những cái loại hoa hồng rất là quý, và nó có những cách chỉ dẫn cho bà. Bà nói đúng như vậy, tại vì cái hoa hồng vàng mà nó ra hoa rất là ít so với những cây chẳng hạn như là hồng loại Queen Elizabeth, nó ra rất nhiều bông. Thành ra cái đó chỉ có mỗi cái như thế này, chúng ta phải bón phân kỹ lưỡng cho nó. Ở tất cả các nước Phi người ta đều bón phân cho hoa hồng, và chúng ta chú trọng về vấn đề là đừng để cho những cái cây hoa hồng nó bị phân khớt. Khi buổi chiều mà quý vị tưới nước mà nó còn đọng trên cái lá hồng thì nó sẽ làm cho cây hồng bị phân khớt. Cho nên chúng ta chỉ tưới vào buổi sáng và tưới ở gốc, đừng có tưới vào lá cây hồng. Cái đó rất là quan trọng. Thì khi mà cái cây hồng mà nó bị phân khớt rồi thì nó không có thể phát triển và có hoa nhiều được, thưa bà. Thì tôi chỉ nói sơ sơ như vậy, tại vì cái vấn đề hoa hồng đó, nó dài dòng kinh khủng lắm nhé. Thành ra nếu mà bà nói các cháu vào đó, tại vì thế này, bà có thể vào internet và order những hoa hồng rất là quý ở trong cái tỉnh kêu là Tyler của Texas.
Dạ vâng, rồi chúng tôi cảm ơn ông rất là nhiều. Cảm ơn Kim Thoa.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị ạ. Xin được mời người khác. Vâng, chúng tôi đã nghe.
Bác ơi, cháu hỏi lại mà cái hạt chia đó uống lúc nào cũng được hả bác?
Cái hạt chia bình thường người ta uống vào buổi sáng ạ.
Sáng sớm hả bác?
À, vâng.
Mình uống
sáng,
một muỗng thôi hả bác?
Một muỗng nhưng mà phải pha với nước nhé, đừng bao giờ
dạ,
uống
dạ,
ngay.
Dạ.
Phải để
cháu hỏi thăm bác một cái nữa là cháu có cây bút đó bác, mà nó nhiều ra, vâng, nhiều trái lắm, nhưng mà cái lá nó không có lên tốt đó bác. Nó không có...